Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 2 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ quảng đại giúp đỡ người vô gia cư của Gianluca Fabrizi, một chủ tiệm cà phê người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về ngạc nhiên đời thường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, chiều thứ tư lễ tro hôm qua mùng 1 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mồi chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức, và từ đây lúc 4 giờ rưỡi, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại Vương cung Thánh đường Thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức tro cùng với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở về ý nghĩa đích thực của mùa chay và mời gọi mọi người trở về cùng tâm hồn thương xót của Chúa Cha. Ngài nói: "Mùa chay là một con đường dẫn chúng ta đến chiến thắng của lòng thương xót trên tất cả những gì không phù hợp với phẩm giá làm con cái Thiên Chúa. Mùa chay là con đường đi từ tình trạng nô lệ đến tự do, từ đau khổ đến vui mừng, từ sự chết đến sự sống. Cử chỉ sức tro, qua đó chúng ta bắt đầu hành trình, nhắc nhớ chúng ta về thân phận nguyên thủy của mình. Chúng ta đã được rút từ đất, chúng ta đã được hình thành bằng bụi đất. Đúng vậy, nhưng bụi đất trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, đấng thổi thần khí sự sống của Ngài trên mỗi người chúng ta và muốn tiếp tục làm như vậy. Chúa muốn tiếp tục ban cho chúng ta hơi thở sự sống, cứu chúng ta khỏi những thứ hơi thở khác là sự nghẹt thở vì sự ích kỷ của chúng ta, nghẹt thở vì những tham vọng nhỏ nhoi và âm thầm dửng dưng lãnh đạm, sự nghẹt thở bóp nghẹt tinh thần, thu hẹp chân trời và làm cho nhịp tim đập bị gây mê. Đối ngược với tình trạng đó là hơi thở sự sống của Thiên Chúa, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự nghẹt thở mà nhiều khi chúng ta không ý thức, và thậm chí chúng ta còn coi nó là tình trạng bình thường, cho dù ta cảm thấy hậu quả của nó. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mùa chay là mùa để từ khước sự nghẹt thở vì ô nhiễm do thái độ gây ra do sự dửng dưng, không nghĩ đến cuộc sống của người khác. Nghẹt thở vì mỗi toan tính coi rẻ sự sống, nhất là sự sống của những người mang trong thân thể mình gánh nặng của bao nhiêu sự hời hợt. Mùa chay muốn từ khước sự ô nhiễm do những lời nói trống rỗng, vô nghĩa, những thứ phê bình thô lỗ và chớp nhoáng, những phân tích giản lược vấn đề không có khả năng ý thức về sự phức tạp của các vấn đề con người, nhất là những vấn đề của những người chịu đau khổ nhiều nhất. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mùa chay là mùa nhớ lại, là thời kỳ suy nghĩ và tự hỏi, giả sử Thiên Chúa khép cửa đối với chúng ta sẽ ra sao? Giả sử Thiên Chúa không thương xót chúng ta, mệt mỏi trong việc tha thứ cho chúng ta, không luôn cho chúng ta cơ hội để bắt đầu lại, thì chúng ta sẽ ra sao? Mùa chay là mùa tái hô hấp, là mùa mở rộng con tim cho hơi thở của đấng duy nhất có khả năng biến đổi chúng ta là bụi đất trở thành con người. Đây không phải là mùa xé áo trước sự áp quanh chúng ta, nhưng đúng hơn là mùa dành không gian trong cuộc sống chúng ta cho tất cả những điều thiện mà chúng ta có thể thực hiện được. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, 93 tuổi, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là Đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu, trong khi 12 linh mục Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện.
Tin Việt Nam, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã qua đời sáng thứ Tư ngày 1 tháng 3, hưởng thọ 65 tuổi. Đức cha Vũ Duy Thống sinh ngày 2 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình, thụ phong linh mục năm 33 tuổi, vào ngày 26 tháng 10 năm 1985. Sau 7 năm phục vụ tại hai giáo xứ, năm 1992, Ngài làm phụ khảo tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, một năm trước khi du học 5 năm tại Paris và đậu thạc sĩ thần học năm 1998. Trở về nước, cha Vũ Duy Thống làm giáo sư Đại chủng viện Sài Gòn trong 3 năm, rồi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, cho đến khi được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết ngày 25 tháng 7 năm 2009. Ngày thứ Ba 28 tháng 2 vừa qua, Văn phòng Tòa giám mục Phan Thiết cho biết Đức cha Giuse Thống được đưa vào Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn cấp cứu vì phổi của Ngài bị một loại virus hủy hoại rất nhanh. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chia buồn với Cộng đoàn Giáo phận Phan Thiết và hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Giuse.
Bruxelles, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cảnh giác rằng lòng thương xót không phải là một thứ giấy cho phép tiếp tục sống trong tội lỗi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Tertio ở Bỉ số ra ngày hôm qua, mùng 1 tháng 3, Đức Hồng Y Müller đưa ra lời cảnh giác trên đây và nói thêm rằng, tội nhân phải thống hối về hành vi tội lỗi của mình và nghiêm túc cố gắng để không tái phạm. Về lập trường của Giáo hội Công giáo đối với hôn phối, Đức Hồng Y Müller tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của hôn phối và nhấn mạnh rằng không có hoàn cảnh nào trong đó sự phá vỡ hôn phối, sự ngoại tình không phải là tội trọng. Cả tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco cũng không chối bỏ điều đó. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Müller phê bình sáng kiến bốn Hồng Y đã nêu năm nghi vấn với Đức Thánh Cha về lập trường trong tông huấn niềm vui yêu thương có thể được giải thích là cho những người ly dị tái hôn được rước lễ. Theo Đức Hồng Y Müller, sáng kiến này có hại cho giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng phê bình cuộc tranh luận hiện nay ở Bỉ về việc trợ tử. Ngài nói, chủ trương việc giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân là một quyền con người, đó thực là điều xấu xa và đáng buồn. Hiện thời ở Bỉ càng ngày càng có nhiều nhóm yêu cầu cho phép kết liễu mạng sống bệnh nhân, kể cả các bệnh nhân tâm trí, theo lời yêu cầu của đương sự, kể cả những trẻ vị thành niên. Các bệnh nhân sợ rằng mình sẽ là gánh nặng cho người khác. Theo Đức Hồng Y Müller, đây là một ý tưởng sai lầm. Sự sống là một hồng ân, và chúng ta không có quyền định đoạt xem một mạng sống còn giá trị và đáng sống nữa hay không.
Erbil, Đức cha Basa Wagda, Tổng giám mục giáo phận Erbil thuộc Giáo hội Công giáo Kande, kêu gọi giúp đỡ 9.000 tín hữu Kitô tị nạn. Các tín hữu này trong những ngày qua đã rời bỏ khu vực phía tây thành phố Mosul khi quân đội chính phủ và đồng minh bắt đầu tấn công hôm 19 tháng 2 vừa qua, để giải phóng miền này khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, sau khi đã giải phóng khu vực phía đông của Mosul. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc dự kiến trong những ngày tới đây sẽ có 250.000 người rời bỏ thành Mosul. Đức Tổng giám mục Wagda nói, chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để việc tái chiếm thành Mosul sớm kết thúc, cho dù sẽ có nhiều khó khăn, đặc biệt khi quân giải phóng tiến vào thành này. Chúng tôi cũng hy vọng sau khi chiến dịch giải phóng chấm dứt, giai đoạn tái thiết sẽ sớm được bắt đầu tại tất cả các làng mạc và thành thị, và tiến trình hòa giải, kể cả về chính trị, có thể bắt đầu để khởi sự một cuộc sống mới sau 2.5 năm thành Mosul bị lực lượng IS chiếm đóng. Đức Tổng giám mục Wagda tái cảnh giác rằng nếu các giới hữu trách không hoạt động thích đáng và cung cấp những điều kiện để thuyết phục các tín hữu Kitô ở lại, thì sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Iraq sẽ lâm nguy. Chúng ta không thể làm ngơ sự kiện các tín hữu Kitô và người Yazidi bị kỳ thị và gạt ra ngoài lề xã hội. tất cả đều dấn thân chống lại nhóm IS, nhưng sự dấn thân này không có nghĩa là quên những nhu cầu khác của dân chúng. Thực tế là chính phủ Iraq hiện nay chỉ chú tâm đánh bại lực lượng IS mà thôi.
Warsawa, Đức Hồng Y Kazimierz, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsawa, kêu gọi chính phủ Ba Lan nhận người tị nạn chiến tranh từ Syria. Trong thư mục vụ công bố hôm 28 tháng 2 vừa qua nhân dịp mùa chay, Đức Hồng Inich khẳng định rằng cần có một hành lang nhân đạo được mở ra cho vài trăm người tị nạn đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Dĩ nhiên, cần có sự cởi mở của chính phủ về vấn đề này, và chúng tôi cũng mong đợi như vậy. Cho đến nay, chính phủ Ba Lan thuộc Đảng Quốc gia Bảo thủ vẫn từ chối không nhận người tị nạn từ Trung Đông, mặc dù tổ chức Caritas của Công giáo đã đề nghị một chương trình trợ giúp tương ứng dành cho người tị nạn. Chính phủ Ba Lan nêu lý do không thể bảo đảm là từ những người tị nạn ấy không có nguy hiểm nào cho người dân Ba Lan. Kể cả việc đón nhận những trẻ mồ côi từ Syria, cho đến nay, chính phủ Ba Lan vẫn không chấp nhận. Hồi tháng 10 năm ngoái, Caritas Ba Lan đã khởi sự một chương trình cứu trợ người tị nạn ở Syria và Liban. Nhờ chiến dịch Lạc Quyên, cho đến nay 1.700 gia đình tại hai nước vừa nói đã được trợ giúp về lương thực, săn sóc y tế và được những cơ hội giáo dục.
Roma, trong một năm cộng đồng Thánh Egidio đã đưa tới Italia một cách an toàn và hợp pháp 700 người tị nạn từ Trung Đông. Con số này nhiều hơn tổng số người tị nạn được 15 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đón nhận, và chỉ có 6 nước đón nhận nhiều người tị nạn hơn tổ chức Thánh Egidio, đó là Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Phần Lan và Tây Ban Nha. Liên hiệp Âu Châu dấn thân phân phối số người tị nạn là 160.000 người, và với sự cộng tác của 3 tổ chức tôn giáo là Cộng đồng Thánh Egidio của Công giáo, Liên hiệp các giáo hội Tin lành Italia và Giáo hội Tin lành Van Dese. Tuy nhiên, cộng đồng Thánh Egidio đảm nhận phần lớn trách nhiệm trong vấn đề này. Các tổ chức tôn giáo chọn lựa người tị nạn và tài trợ mọi chi phí tuyển chọn, di chuyển, đón tiếp, thủ tục giấy tờ, và chính phủ Italia cộng tác trong lĩnh vực an ninh và cấp giấy phép nhập cảnh cho mỗi trường hợp. Sau khi người tị nạn đến Italia, cộng đồng Thánh Egidio đảm nhận việc tiếp đón đầu tiên và cống hiến những giải pháp dài hạn, với sự cộng tác của nhiều tổ chức tôn giáo và dân sự khác. Người nhập cư được học tiếng Ý và giúp làm thủ tục xin tị nạn. Tất cả các hoạt động trợ giúp trên đây do các hội đoàn đảm trách và không cần đến ngân quỹ quốc gia. Với phương pháp này, người tị nạn tránh được sự bóc lột của những kẻ buôn người và tránh được sự vượt biên qua đường Địa Trung Hải trên những con thuyền mong manh. Năm ngoái đã có 5.000 người thiệt mạng trên đường vượt qua biển này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Mùa chay là thời gian ăn chay hãm mình để sống lại với Chúa Kitô, để canh tân căn tính được rửa tội của chúng ta, nghĩa là tái sinh từ bên trên, từ tình yêu của Thiên Chúa. Mùa chay là lộ trình của hy vọng, là dấu chỉ bí tích của sự hoán cải đòi hỏi nhiều dấn thân. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã dựa trên trình thuật ơn gọi của ông Mô-xê như kể trong chương 3 sách Xuất Hành để khai triển đề tài Mùa chay như con đường của hy vọng. Ngài nói, thật thế viễn tượng này trở thành hiển nhiên nếu chúng ta nghĩ rằng mùa chay đã được giáo hội thành lập như thời gian chuẩn bị cho lễ phục sinh, và vì vậy tất cả ý nghĩa của thời gian 40 ngày này nhận lấy ánh sáng từ mầu nhiệm vượt qua mà nó hướng tới. Chúng ta có thể tưởng tượng Chúa Phục sinh mời gọi chúng ta ra khỏi các tăm tối của mình và tiến bước tới với Ngài là ánh sáng. Đức Thánh Cha định nghĩa mùa chay như sau.
La Quaresima è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo a rinnovare la nostra identità battesimale.
Mùa chay là một con đường hướng về Chúa Giêsu phục sinh, một giai đoạn của sám hối, hãm mình, nhưng không phải là mục đích cho chính nó, nhưng là nhắm làm cho chúng ta trỗi dậy với Chúa Kitô, canh tân căn tính là tín hữu được rửa tội của chúng ta, nghĩa là tái sinh từ trên cao, từ tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là tại sao mùa chay, tự bản chất của nó, lại là thời gian của niềm hy vọng.
Để hiểu rõ hơn nó là gì, chúng ta phải quy chiếu kinh nghiệm nền tảng cuộc xuất hành của dân Israel ra khỏi Ai Cập, như được Thánh Kinh kể trong sách mang tên là Sách Xuất Hành. Điểm khởi hành là điều kiện nô lệ bên Ai Cập, sự áp bức, các lao động cưỡng bách. Nhưng Chúa đã không bỏ rơi dân Ngài và lời hứa của Ngài. Ngài kêu gọi ông Môi-se, và với cánh tay uy quyền mạnh mẽ, Ngài cho dân Israel ra khỏi Ai Cập và hướng dẫn họ đi qua sa mạc, hướng về miền đất của tự do. Trên con đường từ nô lệ sang tự do đó, Chúa ban cho dân Israel luật lệ để giáo dục họ yêu Ngài là Chúa duy nhất và yêu thương nhau như anh em. Thánh Kinh cho thấy rằng cuộc xuất hành dài và vất vả, nó kéo dài một cách biểu tượng 40 năm, nghĩa là thời gian cuộc sống của một thế hệ. Một thế hệ mà trước các thử thách của lộ trình đã luôn luôn bị cám dỗ tiếc nuối Ai Cập và trở lại đằng sau. Cả chúng ta tất cả cũng biết cái cám dỗ trở lại đằng sau. Nhưng Chúa luôn trung thành và dân đáng thương ấy được hướng dẫn bởi ông Môi-se đi tới đất hứa. Tất cả con đường này đã thành toàn trong hy vọng đạt tới đất hứa, và chính trong nghĩa này, nó là một cuộc xuất hành, một cuộc đi ra khỏi nô lệ, tới tự do. Và đối với tất cả chúng ta, 40 ngày này cũng là một đi ra khỏi nô lệ, khỏi tội lỗi, để đến với tự do, để gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh. Mỗi bước đi, mỗi mệt nhọc, mỗi thử thách, mỗi té ngã và mỗi đứng dậy, tất cả chỉ có nghĩa bên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa là đấng muốn sự sống cho dân Ngài chứ không phải cái chết, niềm vui chứ không phải khổ đau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria.
Lễ vượt qua của Chúa Giêsu là cuộc xuất hành của Ngài. Qua đó, Ngài đã mở ra cho chúng ta con đường để đạt tới cuộc sống tràn đầy, vĩnh cửu và hạnh phúc. Để mở ra con đường này, việc vượt qua này, Chúa Giêsu đã phải tự lột bỏ vinh quang của Ngài, hạ mình, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Việc mở đường cho chúng ta đã khiến cho Ngài phải đổ tất cả máu mình ra, và nhờ Ngài chúng ta được cứu thoát khỏi nô lệ tội lỗi. Nhưng điều này không có nghĩa là Ngài đã làm tất cả, và chúng ta không phải làm gì hết, rằng Ngài đã đi qua thập giá, và chúng ta đi vào thiên đàng bằng xe. Không phải thế đâu, sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn là ơn của Ngài, bởi vì là một lịch sử của tình yêu, nó đòi hỏi tiếng có của chúng ta và sự tham dự của chúng ta vào tình yêu của Ngài, như mẹ Maria đã chứng minh cho chúng ta thấy, và sau mẹ là tất cả các thánh. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, mùa chay sống cái năng động ấy, Chúa Kitô đi trước chúng ta với cuộc xuất hành của Ngài, và chúng ta đi qua sa mạc nhờ Ngài và theo sau Ngài. Ngài bị cám dỗ vì chúng ta và đã chiến thắng tên cám dỗ cho chúng ta. Nhưng cả chúng ta nữa cũng phải cùng Ngài đương đầu với các cám dỗ và thắng vượt chúng. Ngài cho chúng ta nước của thần khí Ngài và chúng ta phải kín múc lấy từ suối nguồn của Ngài và uống. Trong các bí tích, trong lời cầu nguyện, trong sự thờ lạy, Ngài là ánh sáng chiến thắng bóng tối, và chúng ta được đòi hỏi dưỡng nuôi ngọn lửa nhỏ đã được tín thác cho chúng ta trong ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Trong nghĩa đó, mùa chay là dấu chỉ bí tích sự hoán cải của chúng ta. Ai đi trên con đường mùa chay thì luôn luôn ở trên con đường của sự hoán cải. Con đường của từ nô lệ sang tự do cần canh tân luôn luôn. Một con đường chắc chắn dấn thân như đúng đắn phải là như thế, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi hỏi dấn thân, nhưng là một con đường tràn đầy hy vọng. Tôi còn nói hơn thế nữa, sự xuất hành mùa chay là con đường, trên đó chính niềm hy vọng được thành hình. Sự mệt nhọc đi qua sa mạc, mọi thử thách, các cám dỗ, các vỡ mộng, các ảo tưởng, tất cả có giá trị rèn luyện một niềm hy vọng mạnh mẽ, vững vàng, theo mô thức niềm hy vọng của Đức Trinh Nữ Maria, là đấng giữa các tối tăm của cuộc khổ nạn và cái chết của con mẹ, vẫn tiếp tục tin và hy vọng vào sự phục sinh của Ngài, vào chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa. Với con tim rộng mở cho chân trời này, hôm nay chúng ta hãy bước vào trong mùa chay. Cảm thấy mình là thành phần của dân Thiên Chúa, chúng ta hãy tươi vui bắt đầu con đường hy vọng này.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt các bạn trẻ đến từ Paris, Pignan, Saint-Cloud, cũng như các tín hữu đến từ Thụy Sĩ và Bỉ. Ngài cũng chào các nhóm đến từ Nam Hàn, Hoa Kỳ và các nước nói tiếng Anh khác, cũng như các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người sống mùa chay tươi vui trong tình bác ái đối với các anh chị em túng thiếu nghèo khổ. Chỉ như thế, tín hữu mới thực sự cảm thấy mình là thành phần dân Chúa và anh chị em trong cùng một nhiệm thể Chúa Kitô là giáo hội. Ngài cũng cầu chúc chuyến hành hương Roma củng cố họ trong niềm hy vọng vào tình yêu thương của Thiên Chúa, là mối dây nối kết tất cả trong đại gia đình của Thiên Chúa là giáo hội, cũng như trong gia đình của từng người và trong toàn xã hội. Chào các tín hữu Ba Lan, Ngài nói, lễ tro nhắc cho mọi người nhớ tới sự mỏng giòn của cuộc sống con người và của thế giới. Nó thôi thúc chúng ta nhìn vào giáo huấn của Chúa Giê-xu, hoán cải, tin vào tin mừng và hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào hội bạn của con tim tỉnh Altamura, các học sinh các tỉnh Civitavecchia, Legnano, Chislago, Tiene và Cefalù, cũng như sinh viên Học viện Du lịch Livia Bottardi Roma và trường Kitô Hòa Lan Meppel. Ngài cầu mong cuộc gặp gỡ đầu mùa chay khơi dậy nơi họ nỗ lực canh tân tinh thần bằng cách tham dự vào các buổi cử hành mùa chay và các chiến dịch quyên góp bác ái để trợ giúp các anh chị em nghèo túng đó đây trên thế giới. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài xin Chúa chỉ cho họ con đường hy vọng và xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ trong việc hoán cải đích thực, thanh tẩy tội lỗi và phục vụ Chúa Kitô hiện diện nơi tha nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ quảng đại giúp đỡ người vô gia cư của Gianluca Fabrizi, một chủ tiệm cà phê người Ý.
Đường Merulana ở thủ đô Roma nằm trong một khu vực thịnh vượng đầy hàng quán. Vào mùa cuối năm, trang hoàng rực rỡ với bao nhiêu đèn màu đủ loại sáng chói. Cảnh dập dìu ngựa xe, người qua lại tấp nập mua bán, và dường như quên đi mất những con người khốn khổ, vô gia cư, nghề nghiệp, bị đời ruồng rẫy xa lánh. Nhưng Gianluca Farisi thì không. Gianluca mở rộng cánh cửa, cả cánh cửa tâm lòng mình lẫn cánh cửa quán hàng làm ăn, để đón tiếp những con người khốn khổ, vô gia cư ấy. Gianluca Farisi có một cửa hàng cà phê trên đường Merulana phồn thịnh. Gianluca mở cửa hàng từ sáng sớm tinh sương, tiếp đón khách hàng uống cà phê ăn điểm tâm, nhưng cũng đón tiếp cả những người vô gia cư ngủ nghỉ qua đêm ngoài trời gần đó, để cho họ nhờ vả nhà vệ sinh hay tắm rửa, nhất là khi trời bên ngoài lạnh giá. Gianluca biết rõ từng người. Đây là Franco uống rượu mạnh ngay từ sáng sớm vì nghiện nặng, nhưng dặn dò mọi người là đừng gọi xe cứu thương nếu ông bị bất tỉnh, vì trong nhà thương sẽ bị đối xử như trong nhà tù. Franco thường đến quán cà phê vào lúc xế chiều và thường ngồi ở một góc tối, dường như muốn tránh sự dòm ngó của người khác. Này là Anfio, với chỗ ngồi ăn xin cố định trước nhà thờ đường Merulana, nhưng không muốn ai thương hại. Gianluca không bao giờ hỏi Anfio tại sao con gái của ông không lui tới thăm hỏi cha già nữa, và cũng không bao giờ hỏi Franco là gia đình của ông bây giờ ra sao. Chàng cũng không bao giờ chờ đợi một lời cảm ơn từ những con người bị đời chê bỏ này, nhưng chỉ biết sẵn sàng cống hiến cho họ chút hơi ấm tình người, chẳng hạn như ly cà phê nóng hổi buổi sáng sớm, hay miếng bánh mì kẹp thịt đỡ đói. Mỗi khi gọi điện thoại đặt hàng, Gianluca luôn đặt thêm nhiều hơn những gì mình thực sự cần thiết, để rồi kín đáo dúi vào tai Franco hay Anfio gói bánh đỡ lòng. Đến chiều tối, khi đóng cửa quán, Gianluca thu góp những món ăn còn dư lại để đem lên tặng các nữ tu ở gần đền thờ Đức Bà Cả, nơi có một trạm phát chuẩn cho người nghèo khổ sống lang thang ngoài đường phố. Gianluca thường trả lời ai thắc mắc hỏi tại sao làm thế như sau: chả ai bảo tôi phải làm thế cả, tôi làm vì thích làm thế thôi. Đây thật là chuyện bình thường, tôi có một mái nhà che trên đầu, một bữa cơm nóng hổi chung quanh người thân yêu gia đình, nhưng những người sống vô gia cư không có ai cả. Sau những chặng đường đời đầy lao nhọc và hất hủi, với người vô gia cư không còn phân biệt quá khứ, hiện tại hay tương lai nữa. Họ chỉ còn là chút phẩm giá, nên không muốn ai phê bình khuyên nhủ gì cả. Chẳng hạn như Sikiki, một phụ nữ ngoại quốc, từ ngày đến đất Roma, bà luôn luôn làm việc vất vả để sống, chứ còn không bao giờ ngửa tay xin ăn. Giờ đây tuổi đã già, bà phải sống vất vưởng ngoài đường, với mấy miếng giấy cặt tông che đỡ gió đỡ mưa. Gia sản của bà chắc trên một chiếc xe đẩy, mà cái siêu thị cũ gần đó quẳng đi. Sáng sáng, bà là một trong những người đầu tiên đẩy cửa quán cà phê của Gianluca để xin tắm rửa nhờ. Có một lần, các cô dọn bàn trong quán cà phê đóng góp 50 mỹ kim để làm quà tặng bà. Bà nhận và hứa sẽ kiếm cách trả nợ cho họ ngay khi nào có thể. Để thoa dịu phần nào những u uẩn chất chứa trong tâm hồn những người vô gia cư nghề nghiệp, từ vài năm nay, nhiều tổ chức thiện nguyện đã cộng tác với Caritas Roma tung ra chiến dịch "Hãy đặt thêm một chỗ trên bàn ăn gia đình ngày Giáng sinh". Chiến dịch này nhằm kêu gọi các gia đình đón nhận một hay hai người vô gia cư trong ngày lễ Giáng sinh để họ được hưởng chút tình người nồng ấm. Cả năm nay cũng thế, hàng trăm gia đình Roma đã mở rộng cánh cửa đón những người sống lang thang vào chia sẻ ngày vui với họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về Ngạc Nhiên Đời Thường.
Tâm hồn trẻ thơ thật hồn nhiên vui tươi, trẻ thơ chẳng buồn lâu được, chẳng giận được mấy giây, và dường như cũng rất ít tập trung. Trẻ thơ ít tập trung, đó là do người lớn nghĩ thế thôi. Vì người lớn có thể tập trung được nửa tiếng, được nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều ngày đêm trong một chủ đề. Còn trẻ thơ thì có lẽ một số phút đã là nhiều. Cũng vì lẽ người lớn tập trung lâu được như thế, nên người lớn dễ ở lại và dính chặt với quá khứ. người lớn cũng có thể dễ cố bám lấy tương lai mờ mịt trong ảo tưởng. Còn trẻ thơ, các em có thể trôi nhẹ nhàng tâm trí và cảm xúc theo giai điệu thời gian của cái hiện tại, một hiện tại đang chuyển mình từng phút giây. Thế nhưng, cuộc đời thường có nhiều nghịch lý tức cười. Có nhiều em bé muốn trở thành người lớn, nên các em đóng giả và làm bộ đủ kiểu, thật là dễ thương và bỏ ra mà cười. Ngược lại, có nhiều người lớn rồi mà tính tình lại trẻ con, thật là khó tả. Khúc quanh, khúc chuyển mình từ trẻ con thành người lớn, có lẽ là một giai đoạn mang nhiều dáng dấp của khủng hoảng mà không phải ai cũng vượt qua dễ dàng. Có một ước mơ âm thầm và giản dị của nhiều người là vừa lớn khôn vừa dễ thương, vừa giàu kinh nghiệm vừa hồn nhiên, vừa khôn ngoan vừa đơn sơ. Ước mong là thế mà thực tế dường như xa vời. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một chút gì đó ngạc nhiên giữa đời thường. Có một chút ngạc nhiên khi nhìn thú vật cỏ cây. Nói đến linh thao, có lẽ có bạn biết và có bạn còn chưa biết. Nói nôm na, linh thao là những bài thao luyện, những bài tập luyện cho linh hồn, cho tâm hồn. Nếu thể thao là nhắm đến sức khỏe thể lý, thì linh thao nhắm đến sức mạnh nội tâm. Khi tập luyện thể thao vất vả thế nào, thì khi tập luyện linh thao vất vả cũng không hề nhỏ. Những bài thể thao, những môn thể thao không phải là thích hợp cho mọi người. Linh thao cũng thế, mỗi người cần mỗi bài tập luyện khác nhau với tiến trình khác nhau. Hơn một tháng thao luyện tại tập viện ở Sài Gòn, có những giây phút vui tươi, nói chung là không nhiều, phần đa là vất vả cực nhọc. Sau đó, tôi dạo bước trên con đường nhỏ với cỏ cây hoa lá, lòng tôi chợt gợi lên điều gì đó. Điều gì đó tôi không rõ, nhưng cái cảm giác tựa như thời niên thiếu đi chơi ngoài đồng, với mùi thơm của lúa mới, với tia nắng mặt trời xuyên thấu kẽ lá, với làn gió nhẹ thoang thoảng mát lành, với giọt mồ hôi lăn dài trên má mát lạnh, với cái cảm giác dễ chịu ngủ quên dưới gốc cây giữa trưa hè nắng, với tiếng chim hót líu lo đâu đó, ngay cả vẻ mặt xấu xí của chú lợn con cũng thành dễ thương. Và như thế, tôi thực sự ngạc nhiên về vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá trong cái đời thường. Đúng là vẻ đẹp của Thiên Chúa trong cái đẹp tươi mới của thiên nhiên. Thật tuyệt, mà ít khi tôi thấy. Có lẽ tâm hồn tôi đã trong hơn một chút, đã sáng thêm một tí, nên nhìn vạn vật thấy đẹp hơn. Có một chút ngạc nhiên khi nhìn con người giữa đời thường. Nói đến người bị bệnh tâm thần, có lẽ nhiều người không mấy quan tâm, có lẽ có người lảng tránh, có lẽ có người cảm thông yêu thương. Lần đó, tôi và vài anh em được cha bề trên sai đến để ở với anh em tâm thần tại Lâm Đồng trong vòng một tháng. Cảm giác đầu tiên là tôi thấy hơi sợ, vì nhìn các anh em tâm thần, ai cũng có vẻ rất mạnh mẽ, gương mặt hơi dữ, quần áo sộc sạch. Nhưng chẳng mấy chốc, hết một ngày, chúng tôi đã gia nhập nhóm và hòa đồng với các anh em nơi đây. Họ có mỗi người mỗi câu chuyện, họ rất thích những câu chuyện của họ, họ có thể kể câu chuyện ấy mà không bao giờ chán, họ kể đi kể lại mà lúc nào cũng hào hứng phấn khởi như là lần đầu tiên. Từ những sợ hãi chút đỉnh và nhiều lạ lẫm bước đầu, chúng tôi quen dần với những gương mặt có vẻ dữ tợn mà thực ra cũng hiền lành, quen dần với cái mất ngủ do sự ồn ào đêm ngày mà các anh em nơi đây gây ra, quen dần với cái bệnh ghẻ triền miên do những anh em đó không chịu giữ vệ sinh, quen dần với cái mùi hôi đặc trưng, quen dần với những vụ xô xát nho nhỏ và những cuộc lên cơn, quen dần với những câu chuyện thực hư hư thực trộn lẫn, cũng dần quen với cái chán nản và mệt mỏi, quen dần với những cái bực bội bất ngờ và không đâu. Sống với anh em tâm thần, chúng tôi dần nhìn thấy đời từ những khung trời khác, dần nhìn thấy tình yêu mến của cha trên trời từ một góc nhìn khác. Chúng tôi thực sự mệt mỏi vì mất ngủ nhiều, thực sự bực vì nhiều chuyện những anh em ấy gây ra. Nhưng chúng tôi cũng thực sự thương mến những người anh em nơi đây, vì họ thực sự là những người bạn bé nhỏ của Thiên Chúa. Một tháng trôi đi, một tháng kết thúc. Khi rời nhà thương tâm thần, tôi không tin vào mắt mình nữa, vì bây giờ khi nhìn những con người của đời sống thường ngày, nơi những ngôi làng, nơi đường phố, nơi thành thị, tự nhiên tôi ngạc nhiên hết sức. Tôi thấy ai cũng xinh đẹp. đúng là Thiên Chúa ban cho con người vẻ đẹp, mà thường thì con người dễ chê nhau hơn là nhìn thấy vẻ đẹp của nhau. Có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mẹ con. Một lần kia, sau cả ngày vất vả làm việc trong văn phòng của Đài Vatican, tôi khá mệt và dạo bước trên đường phố Roma khi trời chập choạng tối. Khi ấy tôi chẳng buồn chẳng vui, chỉ là đi dạo cho khỏe. Giữa những người khác nhau trên con phố trước mặt, đập vào mắt tôi bóng hình của hai mẹ con đang dìu dắt nhau đi. Người mẹ trung tuổi, dáng không cao, tay xách nách mang, đứa con gái nhỏ cầm tay mẹ. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rất hồn nhiên. Tôi không biết họ nói gì, nhưng chắc chắn là họ nói tiếng Ý, và tôi đoán là họ từ vùng quê lên đây có việc gì đó. Tôi chào họ và họ vui vẻ chào lại. Cái vẻ hồn nhiên chân chất của hai mẹ con gợi lên trong tôi niềm vui khó tả, một niềm vui mà tôi không thấy giữa những tin tức hàng ngày mà tôi phải đọc, những tin xấu nhiều hơn là tốt. Tôi tự nhủ, tạ ơn Chúa, cuộc sống này phải tươi vui như thế mới phải chứ.
Con chỉ là một cây bút chì rất nhu mì, chẳng có là chi. Trong tay Chúa, Chúa vẽ muôn diệu kỳ, qua siêu kỳ khi còn mòn thực thi thiên ý. Khiêm hạ xóa bỏ mình đi, trong tay Chúa, Chúa vẽ muôn diệu kỳ. Trong tay Đấng toàn năng thường chi, con xin được làm cây bút chì, một cây bút chì còn con thật ngoan ngoãn và dễ thương. Trong tay Chúa tài hoa tuyệt mỹ, bút phong họa trường thiên trắng tuyền, ngợi ca Chúa trời. Một cây bút chì mỗi ngày giờ được Chúa gạch ghi, trong thương mến Chúa gửi bao ân tình còn mòn hèn nào đâu xứng đáng. Lạnh nhận ơn trời tặng ban, trong thương mến Chúa gửi tay Đấng toàn năng thường chi, con xin được làm cây bút chì, một cây bút chì còn con thật ngoan ngoãn và dễ thương. Trong tay Chúa tài hoa tuyệt mỹ, bút phong họa trường thiên trắng tuyền, ngợi ca Chúa trời hiền.
Chỉ
dễ thương, trong tay Chúa tài hoa tuyệt mỹ, bút phong hoa trường thiên trắng tuyệt. Ngợi ca Chúa trời hiến thánh, càng nên phúc lộc thiên đình. Ngợi ca Chúa trời hiến thánh, càng nên phúc lộc thiên đình. Ngợi ca Chúa trời hiến thánh, càng nên phúc lộc thiên đình. Ngợi ca Chúa trời hiến thánh, càng nên phúc lộc thiên đình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều thứ tư lễ tro hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức tro tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Tin Việt Nam, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, đã qua đời sáng thứ tư ngày 1 tháng 3, hưởng thọ 65 tuổi. Erbil, Đức Cha Bashar Wada, tổng giám mục giáo phận Erbil thuộc giáo hội Công giáo Kande, kêu gọi giúp đỡ 9.000 tín hữu Kitô tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.